Tên tôi là Anna.
My name is Anna.
Tôi sống trong một ngôi làng nhỏ.
I live in a small village.
Nó đẹp và yên tĩnh ở đây.
It is beautiful and quiet here.
Tôi có một người cha và một người mẹ.
I have a father and a mother.
Bố tôi là một bác sĩ.
My father is a doctor.
Mẹ tôi là một giáo viên.
My mother is a teacher.
Tôi có một anh trai và một chị gái.
I have one brother and one sister.
Anh trai của tôi 8 tuổi.
My brother is 8 years old.
Em gái tôi 6 tuổi.
My sister is 6 years old.
Chúng tôi hạnh phúc trong làng của chúng tôi.
We are happy in our village.
Tôi rất yêu gia đình của mình.
I love my family very much.
Đây là cuộc sống của tôi.
This is my life.
Tom là một cậu bé tò mò.
Tom is a curious boy.
Anh ấy thích tìm hiểu về công nghệ.
He loves to learn about technology.
Một ngày, Tom đã gặp một nhà khoa học.
One day, Tom met a scientist.
Nhà khoa học đã giải thích về chất bán dẫn.
The scientist explained semiconductors.
Bán dẫn quan trọng cho thiết bị.
Semiconductors are important for gadgets.
Tom cảm thấy hào hứng để học hỏi thêm.
Tom was excited to learn more.
Anh ấy đã hỏi nhiều câu hỏi.
He asked many questions.
Nhà khoa học vui mừng được giúp đỡ.
The scientist was happy to help.
Họ đã nói về cách máy tính hoạt động.
They talked about how computers work.
Tom đã học rằng các bán dẫn giúp máy tính.
Tom learned that semiconductors help computers.
Anh cảm thấy tự hào vì biết điều này.
He felt proud to know this.
Tom muốn học thêm nhiều về chất bán dẫn.
Tom wanted to learn even more about semiconductors.
Anh mơ về việc phát minh ra những tiện ích mới.
He dreamed of inventing new gadgets.
Tương lai của Tom rất sáng.
Tom's future was bright.
Anh ấy mỉm cười trước thế giới mới của các bộ phận bán dẫn.
He smiled at the new world of semiconductors.
Mark và Lisa quyết định đi đến phòng tập gym cùng nhau.
Mark and Lisa decided to go to the gym together.
Họ cảm thấy hào hứng khi thử các hoạt động khác nhau.
They were excited to try different activities.
Đầu tiên, họ đã khám phá phòng tập tạ.
First, they explored the weightlifting room.
Mark nâng tạ nặng khi Lisa xem.
Mark lifted heavy dumbbells while Lisa watched.
Sau một thời gian, họ đã chuyển sang các bài tập cardio.
After a while, they switched to cardio exercises.
Họ chạy trên máy chạy bộ và thưởng thức nhạc.
They ran on the treadmill and enjoyed the music.
Tiếp theo, họ đã thử một lớp yoga cùng nhau.
Next, they tried a yoga class together.
Lisa đã yêu không khí thư giãn và người hướng dẫn.
Lisa loved the relaxing atmosphere and the instructor.
Mark thấy nó khó, nhưng anh ấy đã cố gắng hết sức.
Mark found it difficult, but he tried hard.
Cuối ngày, họ cảm thấy hạnh phúc và tự hào.
At the end of the day, they felt happy and proud.
Tại một ngôi làng nhỏ, có một người phụ nữ trẻ tên là Sarah.
In a small town, there lived a young woman named Sarah.
Sarah cảm thấy lạc lõng và khao khát điều gì đó lớn hơn.
Sarah felt lost and yearned for something greater.
Cô ấy đã quyết định khám phá các tôn giáo khác nhau.
She decided to explore different religions.
Chuyến đi của cô ấy đã đưa cô đến một ngôi đền Ấn Độ giáo first.
Her journey took her to a Hindu temple first.
Cô ấy đã nghe tiếng tụng kinh và cảm nhận được sự bình yên.
She listened to the chanting and felt a sense of peace.
Tuy nhiên, cô ấy sớm nhận ra rằng điều này không phải là ước mơ thực sự của cô ấy.
However, she soon realized that this was not her true calling.
Tiếp theo, Sarah đã thăm một tu viện Phật giáo.
Next, Sarah visited a Buddhist monastery.
Cô thiền định một cách yên lặng và tìm ra sự hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống.
She meditated quietly and found a deeper understanding of life.
Sau khi dành thời gian ở đó, cô ấy cảm thấy một mối liên hệ mạnh mẽ với Phật giáo.
After her time there, she felt a strong connection with Buddhism.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn muốn khám phá thêm.
Yet, she still wanted to discover more.
Vì vậy, cô đã khởi hành trong một hành trình để học hỏi về Kitô giáo.
Thus, she set out on a quest to learn about Christianity.
Cuối cùng, đức tin của cô ấy đã phát triển thành một tấm thảm phong phú của những niềm tin.
In the end, her faith evolved into a rich tapestry of beliefs.
Trong thế giới hiện đại, tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành các quy tắc xã hội.
In the contemporary world, religion plays a crucial role in shaping societal norms.
Nó ảnh hưởng đến các nguyên tắc đạo đức, hệ thống pháp luật và các thực hành văn hóa.
It influences moral principles, legal systems, and cultural practices.
Tuy nhiên, khi các xã hội phát triển, có một sự suy giảm rõ rệt trong sự bám sát tôn giáo.
Yet, as societies evolve, there is a noticeable decline in religious adherence.
Hiện tượng này chỉ ra sự chuyển hướng đến thế tục hóa, đặc biệt là trong các bối cảnh đô thị.
This phenomenon indicates a shift towards secularization, especially in urban settings.
Trong các thành phố, các giá trị truyền thống thường va chạm với các lý tưởng hiện đại.
Within cities, traditional values often clash with modern ideologies.
Cuộc xung đột này có thể dẫn đến những căng thẳng xã hội và các cuộc tranh luận về danh tính.
This clash can lead to social tensions and debates about identity.
Những cuộc thảo luận này thường tiết lộ những nỗi sợ hãi sâu sắc và những khao khát kết nối.
These discussions often reveal deep-seated fears and longings for connection.
Khi mọi người khám phá niềm tin của họ, họ thường tìm kiếm cộng đồng và sự hiểu biết.
As people navigate their beliefs, they often seek community and understanding.
Thách thức nằm ở việc cân bằng giữa truyền thống với nhu cầu và khát vọng hiện đại.
The challenge lies in balancing tradition with contemporary needs and aspirations.
Cuối cùng, đức tin trong bối cảnh hiện đại có thể là nguồn của cả xung đột và sự thống nhất.
Ultimately, faith in a modern context can be a source of both conflict and unity.
Trong lĩnh vực văn học, phong cảnh thường đại diện như những biểu tượng đa chiều phản ánh những rối ren bên trong của các nhân vật.
In the realm of literature, landscapes often serve as multifaceted symbols that reflect the inner turmoil of characters.
Từ những vùng đất động đá trong The Ring 2 đến những khu vườn yên tĩnh của The Secret Garden, bối cảnh phản ánh những cực cảm xúc.
From the turbulent moors in Wuthering Heights to the serene gardens of The Secret Garden, the settings encapsulate emotional extremes.
Mỗi phong cảnh chất chứa ý nghĩa, mời gọi độc giả khai thác các lớp ý nghĩa biểu tượng.
Each landscape is laden with meaning, inviting readers to unearth the layers of symbolic significance.
Ý định của tác giả trở nên rõ ràng một cách đáng kinh ngạc trong các tiểu thuyết mà bối cảnh hầu như là một nhân vật.
The author's intent becomes remarkably clear in novels where the setting is almost a character itself.
Nhà văn như Virginia Woolf tạo ra môi trường phản ánh những phức tạp của tâm lý con người.
Novelists like Virginia Woolf craft environments that mirror the complexities of the human psyche.
Những môi trường như vậy không chỉ là bối cảnh mà còn là các thành phần thiết yếu của cấu trúc câu chuyện.
Such environments are not mere backdrops but integral components of narrative structure.
Hơn nữa, sự so sánh các yếu tố tương phản trong bối cảnh thúc đẩy những suy ngẫm sâu sắc về động lực xã hội.
Moreover, the juxtaposition of contrasting elements within a setting prompts profound reflections on social dynamics.
Thông qua phân tích cẩn thận, bức thảm phong phú của các chủ đề được dệt vào văn học đã được tiết lộ, cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình trạng con người.
Through careful analysis, the rich tapestry of themes woven into literature is unveiled, offering insight into the human condition.
Cuối cùng, những cảnh quan văn học như vậy khuyến khích người đọc tham gia với văn bản vượt ra ngoài bề mặt của nó, khám phá những ý nghĩa sâu sắc hơn và các kết nối.
Ultimately, such literary landscapes compel readers to engage with the text beyond its surface, exploring deeper meanings and connections.